nói theo kinh Pháp Hoa nè, à, sau này nói chỉ đại là bởi vì nhiều có nhiều chỗ mà nói lắm, à, mình học mấy này để nói. Thì Pháp Hoa là tính đại pháp, giảng đại nghĩa, phát đại tâm, hướng đại quả, tu đại hạnh, chứng đại đạo, thì cái gọi là đại, lục đại đó, gọi là lục đại đó. À, còn Phổ Hiền, Phổ Hiền này đó thì nó còn gọi là biến cát, biến cát, cả hiền tức là cát thường thôi, phổ là biến khắp thôi. Chỉ biến cát này tôi mới nghe nói đầu tiên, cho xưa thì mình nghe cho Phổ Hiền thôi. Phổ Hiền tượng trưng là cái hạnh Bồ Tát. À, thành ông này nói chia là nó gọi là vị tiền, hay là vị trung, hay là vị hậu, à, vị tiền Phổ Hiền tức là mới phát tâm, à, vị trung tức là đã làm Bồ Tát rồi, à, ba vị hậu Phổ Hiền là ác quả rồi, tức là cái hạnh thôi, nó chia thành ra ba cái đó, nhưng mà khỏi thắc mắc cái đó làm chi. À, nói cái tên không mấy ông tổ giải thích tùm lum hết rồi. Đức bao trùm khắp giới gọi là Phổ, thánh thiện Phổ tức là trùm khắp là đúng rồi. À, mà pháp này gọi là đức, là thật sự ra mình nói cái gì cũng được, đức cũng được, hạnh cũng được, nguyện cũng được, không nói gì cũng được. Nhu hòa đến cùng cực gọi là hiền. À, thành ra thật sự ra giải là mấy ông tổ là ông giải thì cũng lấy kinh điển để ông nói thật sự ra cái Bồ Tát lập danh đó là theo nguyện lập danh. Ví dụ như xem như mình nói là tự đi gì, từ cái những cái tự của mình đó, giờ mình có pháp danh, pháp hiệu, pháp gì tùm lum la rồi sao mà em thầy còn tự gì tùm lum là mà ông đặt thêm. Tại sao nhân địa đó là không có bỏ nhân địa, không có bỏ những cái bản nguyện của mình đó, nhân pháp nhân của mình đó, cái nhân của Bồ Đề Tâm của mình đó. Cái là nhân địa thành Phật đó là Bồ Đề Tâm. Cái nhân địa tức là có những nhân á, mình nương tựa vào, cái địa là cái chỗ đất mình nương tựa vào. Rồi nhân địa thành thành Phật đó là Bồ Đề Tâm, nói thẳng vậy đó. Thì là Hệ Phổ Hiền là không có xả bỏ nhân địa của mình là vậy đó. À, bây giờ Phổ Hiền Giang Thù là hai gì? Hiếp sĩ. Em vừa học chuyện hiếp sĩ là gì? Hiếp là không á. Hiếp là cái này nè, hiếp nè. Tiếng Anh nè.
Hiếp tiếng Anh này.
Không, hiếp sĩ mà.
Hiếp sĩ.
Tiếng Anh làm gì? Thời đó có tiếng Anh. Hiếp là mình không, tức là hai vị mà hai bên Phật á. Ở hai bên không Phật á, một bên phải, bên phải. Không biết 12 này, không biết chú thích làm sao, nhưng mà tôi biết cái hiếp là cái không gì đó, không biết đây nhưng cái số 12 đâu, cái gì gặp số 12 gì coi thêm coi. Thì hầu hai bên Phật Thích Ca nè. Tức là ở hai bên thông mà nó nghe, gọi là hai vị hiếp sĩ. Cái này đã nói tại vì đây ở tên nó thực sự là anh em ca diếp đó là đệ tử của kìa bên Thanh Văn. Cái đó là đại pháp dương tử, gọi là pháp dương tử của Phật, phải là Bồ Tát mới là pháp dương tử được. Người đó tương lai thành Phật, Thanh Văn A-la-hán thôi. Thành ra phải nói là cái là pháp dương tử. Thấy không? Đó, còn hôm kia chẳng hạn như ở cái đệ tử của Phật thôi, còn đệ tử thôi. Còn cái này là đệ tử nắm pháp, một cái pháp thành pháp thành Phật. Dương tử là con của ông vua, tức là tương lai thành vua đó. À, thì phải là hai ông này.
Còn hai ông kia ông nghĩ gì?
À, hai ông kia Thanh Văn thôi, tức là một cái thân bình thường là Phật Thích Ca ứng thân thôi. Đó, hai ông đó. Còn Phật nghĩa là Phật quá thân quá hiện thân thân nào là có thân cái Bồ Tát thôi. Phổ Hiền sở vô chân thiên đời giáng thự cả sư tử. Thì ông đầu cầm đủ thứ hết rồi đó. Cầm thứ hết trơn, mỗi pháp họ cầm một thứ, chẳng lẽ ông tập thương thứ hoài, ông có cầm cái gì ông cầm. Nhưng mà tượng trưng á, tượng trưng thường thường ông ưa cầm cái quyển kinh với quyển phi kiếm. Còn Phổ Hiền á, thì tượng trưng cho hạnh, thường thường cầm cái cà kim cang. Hạnh phá ma, cà kim cang, hạnh tức là tất cả ma chướng trong người mình cũng phải là ma luôn. À, rồi trong kinh, trong cái kia mình vẽ đó là ông cầm cái gì đó, cái mặt bài á. Đôi lúc thì ông cầm quà sen, đủ thứ hết á, Phổ Hiền cầm đủ thứ.
Bằng bài
đó như cái ấn lệnh vậy đó. À, thành ra cái trưởng tử của Như Lai là Phổ Hiền á. À, thành ra mình thọ, nếu mình thọ vào đất giới á thì là thỉnh Phổ Hiền. Chứ Ngài Văn Thù một người là Giáo Thọ Sà Lê, một người là Kiết Ma Sà Lê. Đức Phật là Hòa Thượng. Đức Phật Hòa Thượng, hai ông này á là một người. Tại ông này tưởng đi cho Bồ Tát, mình thọ đất giới là ông này Bồ Tát. Thật sự ra chư Phật chư Tăng đại diện thôi, nhưng mà thỉnh là thỉnh thọ như mấy gì đó, chư Tăng đại diện. À, Văn Thù Sư Lợi nè, đây là cái tiếng, đây là Văn Thù á, Văn Thù Sư Lợi là Măng Lý Tri, nó dịch là dịch từ tiếng Phạn ra. Thì có người dịch là Văn Thù Sư Lợi, có người dịch là Mạng Thù Thất Lợi. À, thì cô là một ông, còn Tàu nó dịch là Diệu Kiếp Tường. À, thì là Diệu Kiếp Tường đó là tiếng rõ ràng có nghĩa, còn cái Văn Thù Sư Lợi không có nghĩa gì trên á, nó là tiếng Phạn dịch ra thôi. À, hay là Diệu Đức, vì Văn Thù tượng trưng cho cái chiếc từ Bát Nhã nên nó gọi là Văn Thù là mẹ của ba đời chư Phật cái gì thôi. được ngài tượng trưng cho Bát Nhã mà chư Phật là nương Bát Nhã mà thành tựu Phật quả, nên nhân thù được mệnh danh là mẹ ba đời của chư Phật. Còn Di Đạt là từ thị, Di Đạt tức là Maitreya, nó tạo nó dịch cái chữ Maitreya nó dịch là Di Đạt. Còn dịch nghĩa đó là từ thị. Còn cái tên của ngài là Ajita. Ajita thì nó dịch như là vô năng thắng. Hay là nói là tên của ngài nè, từ thị là họ Bồ Tát, tên ngài là Ajita. Ai vậy, nó vô đốt nó gọi kêu là thị, nó kêu là Ajita Bồ Tát.
Cũng là
Di Đạt
nhưng mà chỉ là Bồ Tát chưa là Phật
Bồ Tát. Thành ra cái khi mà nói Ajita đó tức là nó dịch cái Ajita. Thì dịch Ajita Bồ Tát đó cũng là ngài Di Đạt. A Dật Đa đó nó dịch nghĩa tiếng Tàu ra gọi là vô năng thắng. Thành năm ngày có mấy tên đó, là Di Đạt, Từ Thị, Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát, vô năng thắng Bồ Tát. Thì cái mấy cái tên này đều là tên của Di Đạt hết. Rồi gì đọc đôi lúc mới đọc kinh này, nó nói A Dật Đa, đôi lúc đọc kinh kia nó là vô năng thắng, đều là một cái tên của Di Đạt hết á. Thành ra cái người nào mà thay thẳng ngày Di Đạt đó là người đó ăn chay à. Ông này là không sắc thanh, ông này tu là khác thanh từ mà tu từ tương mến thanh không, ông này không chịu ăn mặn nha. Người nào mà tu theo cái tông của ngài Di Đạt á mà ăn mặn là không đúng cái tông chỉ của ngài, thấy tông thầy tôn là khủng sư được rồi. Thành ra có nhiều thầy ông đã kích mấy ông Đạt Ma Tây Tạng mà nói là quá thân của Từ Thị là mà ăn mặn á, nó không được. Quá thân lợi của ngài Di Đạt không thể nào ăn mặn được, cũng phải ăn chay. Thấy không, cả nhiều đời người tu là phát nguyện hạnh đó mà. Thế tại sao bây giờ nó là quá thân của ngài Di Đạt mà lại ăn mặn, lại ăn thịt chúng sanh không được? Có nhiều ông thầy á, ông nói cũng nghe có lý luận thấy cũng rõ các cước kinh điển đâu mà theo mọi người Đạt Ma vậy đó, xin là quá thân của ngài Di Đạt mà ăn rồi ăn mặn. Mấy cái bài kệ mà quý vị gặp và đọc hoài đó, nguyện tôi lâm mạng chung thời á, trừ sạch hết thảy chướng ngại, tận trừ nhất thiết trừ chướng ngại, diễn kiến bị Phật A Di Đà tức đắc giảng sanh an lạc khác, liền được giảng sanh cao lực lạc, ngã dĩ giảng sanh thử quốc độ vậy đó, hiện tiền thành tựu thử đại nguyện viên mãn, hết thải chẳng còn sót, lợi lạc hết thải chúng sanh. Hồi đó có cái bài kể nó dài vậy đó, sau này người ta cắt ngắn lại còn mấy câu thôi đó. Từ từ cái gì mà đọc mà đúng á, là đọc hết vậy nè, nguyện tôi lúc dân năm lúc mạng sắp dứt, trừ sạch hết thải chướng ngại, tặng mặt Đức Phật A Di Đà, liền được giảng sanh an lạc quốc. Tôi đã giảng sanh khỏi ấy rồi, liền hiện tiền thành tựu đại nguyện này viên mãn, hết thải chẳng còn sót, lợi lạc tại chúng sanh giới. Đó là cái lời nguyện đúng của ngày Phổ Hiền trong cái Phổ Hiền hạnh nguyện á. Thôi nguyện mà mới dọc có chút xíu vậy đó, kinh nó dày vậy nè.
Phổ Hiền thì là
Phổ Hiền hạnh nguyện á, Phổ Hiền hạnh nguyện mà 12 hạnh nguyện ở trong đó nó mới giải từ cái lời nguyện lên cho nó dày vậy nè. Trong đó nó luôn bài kệ này nè, có bài kệ này bằng tiếng Tàu, không có gì nè, nhất giả thì giống như Phật là mình đọc là đại cương thôi. Trong đó là cái người thứ nhất là giải thích cho mình tại sao lúc đó được phóng quang sao đọc sao thì cái là của mình là trên dài vậy nè, in nhiều lắm,
trong 12 lần nguyện của tôi Bồ Tát
in đang nhiều lắm, mà kích trong kinh Hoa Nghiêm á. Còn đọc kinh Nhân Thù thì cũng giống hệt cái lời nguyện Nhân Thù, giống như lời nguyện của Phổ Hiền vậy đó. Nguyện tôi lúc mạng chung là diện trừ tất cả gặp mặt ở Di Đà, giảng sanh an lạc quốc nè. Sanh câu tập thấy rồi chỉ khác là câu cuối thôi, thành mãn các đại nguyện, đó là hiện tiền thành tựu của đại nguyện nè. A Di Đà Như Lai hiện tiền thọ ký cho, cắt cái câu cuối cùng thôi. Thành ra mấy cái lời nguyện này nó là nguyện với Văn Thù Phổ Hiền giống nhau lắm. Thành ra mấy chư tổ khi họ viết trong nhiều tụng, họ lấy những cái họ phải nhiều cái tổ sáng tác đã có sáng tác lâu quá rồi, ám động quá nổi tiếng người ta cũng ghi vô. Còn đa số những cái bài mà trong kinh mà thêm nhỏ là tích trong kinh không á, trong kinh đem ba đó. Thì sau khi mình bốn cái mà tính văn thời chủ xứ chúng á, để mà gọi là nó gọi là lục chủng thành tựu, lục chủng thành tựu về cái tính, thì quý vị nghe kinh nào tâm giảng đó, ví dụ như mình ví dụ nghe lại cái ai gì là sẽ sao hay là Hoa Nghiêm sẽ sao thì cũng đầu vô cũng rõ giảng về phần này. Thành ra phần này chỉ giảng lần thôi, và kỳ sau quý vị là khỏi đơn giản nữa, kể như là vô lục trung thành tựu là phải hiểu đại khái vậy đó. Bây giờ trong cái Đức Tuân Phổ Hiền, trong cái chúng này nó có một cái số chúng phụ nữa, cũng đương vào cái hạnh Bồ Tát, tôi gọi là Đức Tuân Phổ Hiền, tức là cuối phẩm cũng nêu lên ba chúng tên và chư thiên đại chúng nhằm bổ túc chúng thành tựu trong sáu thứ thành tựu nó phẩm nó tên. Tại sao gọi là Đức Tuân Phổ Hiền là ngụ ý trong vô biên các đại Bồ Tát đến hội đều cùng tuân tu theo Phổ Hiền Đức, à, nên gọi là đức tượng cổ huyền, tức là đây những cái những chúng sau này mà kể thêm đó, trong đó có Thiên Long Bát Bộ cư sĩ này kia đó, mà trong cái chúng này mà có trong cái chúng của A Di Đà đó, là tại A Di Đà nó nhiếp hết tất cả lục đạo chúng sanh mà. Mà những này là những gì trong đội chúng sanh này là những vị thượng thủ trong lục đạo chúng sanh mà phát Bồ Đề Tâm. Thánh chúng này là thánh chúng Bồ Tát không á, nhiều nằm trong sanh tướng, nhiều nằm sanh tướng đồng, sanh tướng trời, sanh tướng hiền học cư sĩ. Tức là tu theo hạnh thủ hiền, tu theo Bồ Đề Tâm. Nó gọi là đức tu thủ hiền, là tu theo cái đức thủ hiền. Thành ra là lại có nhóm hiền hộ 16 vị chánh sĩ. Cái hiền hộ này là một vị trưởng giả đó, gọi là Bồ Tát á, một vị Bồ Tát trưởng giả cư sĩ. À, thường thường là trong kinh của Phật là kể mày nhiều lần lắm. À, thì trong đó là Thiện Tư Duy Bồ Tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quang Anh Bồ Tát, Bảo Tàng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Căn Bồ Tát, Huệ Bồ Tát, Nguyện Tuệ Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Cụm Trụ Bồ Tát, Chí Hạnh Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát. Thường thường cái trong này nó dịch là chánh sĩ, thì ổng giải thêm là chánh sĩ là cái một cái danh từ của Bồ Tát, nghĩa là Bồ Tát. Nhưng mà thực sự ra đa số là ít ai dùng mấy chữ này lắm, người ta dùng chữ đại sĩ thôi. À, rồi sau này người ta dùng chữ thượng sĩ nữa.
Chứ không dùng gọi thượng sĩ.
À, thượng sĩ đó tức là gọi là bậc cao thượng á.
Bậc thượng thủ là
thượng thủ là ví dụ như trong cái người đó là người đó làm trưởng. Trong cái nhóm đó thì 10 người thì gọi là làm trưởng đoàn, ví dụ gọi là thượng. Thủ tức là nắm hết cái người ở trên, nắm mấy người kia.
Thủ
là nắm chứ mà trưởng đầu á, ở trên đầu là trên á. Thủ là cái đầu á. Người cầm đầu á. Người cầm đầu. À, thành ra cái chữ mà khai sĩ, đại sĩ, thánh sĩ, lực sĩ, chánh sĩ á, thực sự ra ít ai dùng lắm. Ta dùng cái đại sĩ nhiều. Không, lực sĩ là khác à. Lực sĩ nói diễn cái gì kim cang. Đa số những người mạnh khỏe kim cang, cái thành ra mấy chữ này ít ai dùng lắm. Sao mẹ nói là điều xưng danh Bồ Tát à, thực sự nhưng mà mấy quý vị để ý ít ai dùng mấy chữ này đâu. Nếu quý vị thường thường thì dùng chữ Bồ Tát thì Bồ Tát trở thành thông dụng rồi. À, ngay chữ đại sĩ giờ nói tới người ta cũng không hiểu nữa. Không hiểu đại sĩ là Bồ Tát nữa, vừa nói như Quan Âm đại sĩ thì người ta còn hiểu. Thấy không? Đó. Còn mấy người khác đâu ai kêu đại sĩ đâu, ta kêu Bồ Tát không à. Chỉ có ngày cái Quan Âm Bồ Tát là nổi tiếng quá mà nhiều khi cái đại sĩ hồi xưa họ kẹp chứ Quan Âm lâu rồi. À, sau này thượng sĩ. Thượng sĩ nó cũng có nhiều chỗ nó dùng. À, còn vô thượng sĩ á, có nhiều chỗ dùng chữ vô thượng sĩ nữa. À, vô thượng sĩ, nhưng mà khi mà qua tới vô thượng sư là Phật à.
Vô thượng sư và thành hải vô.
Sĩ chứ trẻ chứ còn không, thì gọi là sĩ không, như qua thượng sư rồi tức là hết học rồi. À, từ thường cái nhóm mà hiền hộ này từng thường là kinh điển nói nhiều lắm. À, trưởng giả hiền hộ này kinh điển nói nhiều lắm. À, thành ra mấy vị này lâu cái gì gặp thì cũng thường gặp đó, thường gặp mấy vị này lắm. Thường thường khi mà kinh điển mà nó giảng đó, vậy bắt đầu nó họ giảng là từ tên Thiện Tư Duy là thế nào, Huệ Biện Tài là sao, nó xây thấy trong này đâu Thiện Tư Duy nó làm cái pháp không à, cái bộ gì pháp, cái gì Bồ Tát họ lấy pháp làm tên, lấy cái bản nguyện của cái pháp làm tên của mình. Thấy không? Huệ Biện Tài, Quán Vô Trụ, thế đạo pháp không à, Thần Thông Hoa, Quang Anh, Bảo Tàng, Bảo Tàng tức là cái trang nghiêm của Phật á, nghe cái hạnh trang nghiêm của Phật, Trí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát tức là tu cái hạnh mà nhiếp hết tất cả các căn, Tính Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát tức là nói là trong cái này là những cái Bồ Tát mà họ tu về cái trí tuệ và công hạnh trang nghiêm không à, tức là nhiều phước đức và trí tuệ trang nghiêm đó, trở thành cái danh nghiệp Bồ Tát. Thì trong khi mà cái tên mà chánh sĩ hiền hộ thị sanh trong thành dương xá là vị Bồ Tát ở địa vị đẳng giác, cái gì gớm vậy, đẳng giác đó là vị thứ 10 rồi đó. Cái hiền hộ nó còn tên là bạc đà hòa. À, bạc đà tức là pha ta là hiền, cái hộ là gì hả, hộ là rất xa. Bạc đà hòa là dịch cái hiền hộ đó, dịch tiếng Phạn cái bà hộ đó. À, trong kinh Bát Châu Tam Muội là Bồ Tát Bạc Đà Hòa. À, tức là hiền hộ trưởng giả đây nè, hiền hộ đại sĩ đây nè, là người phát khởi niệm Phật Tam Muội, tức là cái người mà phát khởi cái hỏi vậy, cái câu nè, cái câu mà vấn về ban trung Tam Muội đó, ban cho bắt cho Tam Muội là còn một chữ, nó là dịch tiếng Phạn ra, nó gọi là Patiyun gì đó, Patiyunna gì đó, thì nó dịch ra chữ Patiyunna, dịch là Bát Châu, Ban Châu, Ban Châu Tam Muội đó, nó gọi là Phật Lập, dịch ra chữ nghĩa là Phật Lập, tức là tu một cái hạnh ban cho Tam Muội là đứng thôi mà không cho ngồi. Không cho ngồi nha, không cho nằm luôn, không à, đứng hai chân nhiều chân không hiểu, à, nhưng mà đứng không, đi là đứng không, không cho nằm, không cho ngồi trong vòng 90 ngày, nhưng mà tùy mỏi quá thì cũng như là dịnh như dứt tường mà dịnh gì đó thôi, giữa thì được, à, mà tu liên tiếp như vậy đó trong vòng 100 ngày, 90 ngày không thì cắt được băng trong tâm mỗi, tức là trong tâm trước mặt và chư Phật thập phương hiện tiền. Mà tàu mấy người tu như vậy đó, có nghĩa là tàu hồi đó tới giờ trong lịch sử của tàu á, ban tu tâm muội nhiều người tu, bây giờ hiện Đài Loan cũng có người tu, họ đã làm mấy cái khóa thì ban tu tâm muội rồi nữa chứ không phải là gì. Một khóa 90 ngày không ngủ á.
Không ngủ.
Không ngủ. 90 ngày là đi là niệm Phật, rồi mệt là đứng. Nghe là đứng thôi à, dựa thì nó dựa. Không ngủ. Thì bây giờ cũng có cái ông cũng đang hoằng pháp tịnh độ cũng nổi tiếng ở bên Đài Loan, bên Đài Loan đó. Tôi ban cao tâm mũi, tôi một phá hai phá rồi đó.
Mình quẩy hàng ngủ cũng lòi mắt ngoài rồi.
Nhưng mà tôi tại vì cái tâm họ nhiếp niệm nữa, họ tập thiền định nữa rồi. Tôi ban cao tâm mũi nó dễ. Ông đó bây giờ Đài Loan hết, Đài Loan cũng dữ lắm. Đài Loan nó biết tiếng ông đó, tôi nghe ngửa rồi tịnh không á. Mà đào nhiều người tôi ban cao tâm mũi lắm. Mà cái pháp họ này ở dĩa là con chủ trương là tôi ban cao tâm mũi nữa. Thành pháp hội ổng là tu đắc hết trơn, là người nào tu tình độ ráo không có mấy cái liên xã không tu tình độ thật hết, không có ai không lên độ được đó. Tu quá thôi, tu là tu như vậy là không lên nữa thì còn gì nữa. Ta tại giờ đứng không là sao ngủ, khó ngủ lắm à. Thì nó tùy thôi, tùy nhưng mà cái tâm luôn luôn phải niệm Phật để nó quên ngủ. À, thì tâm niệm Phật lại thì nó không ngủ nữa, tại vì tâm mình là không niệm Phật thì nó mê đi, nó mới ngủ. À, ở Đài Loan ok, tôi gặp thì ta nhập định là ta đâu ngủ đâu, sao ta nhập định năm này qua năm kia đâu ai ngủ đâu, thì mình cứ tưởng là mình không mất ngủ ngày ngày, mình cứ tưởng là thiên hạ phải giống mình đó. Wow, nó, mình cứ tưởng tại vì mình lấy mình suy ra chứ, chứ người ta nhập định ra nhập định mấy năm đâu có ngủ, tại cái người đó phải có nhân nhập định là tu mới ta ngủ, bắt đầu tu mới ra ngủ mới được. Nó đứng không mà máu xuống đầu muốn xuống chân không là cũng mệt, không cho ngồi nữa chứ không có phải ngồi nữa, phải đứng chứ không có vụ ngồi, đứng chứ đi thôi, mệt là đi hay xong rồi đứng, dựa thì dựa ha, muốn làm thì đó làm. Nên mà 90 ngày liên tiếp chứ không phải là tu vô 7 ngày, không có vụ cho 7 ngày nha, vô là ba trong vụ là 70 ngày, 90 ngày hàng trăm ngày vậy đó, chỉ nhớ không làm là 90 ngày, 90 ngày chứ không có vụ là tu như kia một thất hai thất mà nó không có vụ đó. Thế là nó bác cho ông là vô 90 ngày vậy đó, cái đầu ngày đầu tiên đủ 90 thôi. Cậu văn tư sửa lại vậy coi trước á, thì ngày là Phật quá khứ, ngày là Phật hiện tại, thì quá khứ là Long Chủng Thượng Tôn Dương Phật, hiện tại là đang ngày đang ở cõi Phật nào á, phương Nam phương Bắc gì đó, tên là gì vậy, nó có cái tên trong này nè, gì coi nhớ. Thành ra, bây giờ mình giảng kinh á, thì ví dụ như đúng mình giải cho đúng á, thì bây giờ mình nói về Phật Hiền Hộ, thì dịch chữ Hiền Hộ ra, đụng đầu nó dịch chữ Hiền Hộ này tu hành gì. Người ta tu gì đó phải đúng là nghĩa gì đó, thành ra nó nói là những nhân pháp hội là những gì tới đây là phải có những nhân duyên hết trơn, đây là cái tên là tượng trưng cho bản nguyện, thành ra thực sự là giảng một kinh mà về Bồ Tát tác á là những cái tên là rất là quan trọng để họ giảng nhân cái tên này, họ giảng cái hạnh luôn, nhưng mà tao chưa đủ trình độ tôi giảng gì, tại vì bây giờ nhân cơ hội để giảng cái gì hạnh cái gì tu, mỗi Bồ Tát một cách, có người có cái hạnh, người có cái hạnh giảng như biết nhiều hạnh thì trong đó nhiều người nó chọn lọc rồi, cũng như là Đức Phật A Di Đà đó là biết mà bao nhiêu ức của Phật thì nó mới chọn lọc rồi làm một cái bản nguyện cho mình, nhưng mình chưa đủ trình độ nên mình giảng, hy vọng là sau này là quý vị có cơ hội để ý đọc thì để ý, đọc để ý cái gì đủ chú giải thì mình nhớ cái hạnh của người ta. Ông này là ông cũng dân nghiên cứu gì bao nhiêu mà ông cũng không đủ trí tuệ mà ông giảng cái đó nữa. Nếu hôm nay mình lỗ thì ông ghi ra đó, hôm nay mà ghi được là ông đã ghi rồi đó. Chứ mà hôm nay có gì giấu đâu. Không, ghi được là ông đã ghi rồi đó, không phải là dễ. Cái chuyên văn là thang đa văn, tức là đọc như ngày lên phát, đọc hầu nhớ đó, mới đủ cái trình độ đó ghi là nổi. Đa văn đó, đời đó có nhiều người. Tức là đọc ra cái là ông nhớ trong kinh nào có nói, ông đó ông tu hành gì, ông mới lôi đây xuống ghi ra. Cái là máy như computer vậy đó. Thấy không, hôm nay mình không phải đa văn mà mình chịu thua. Nhưng mà văn vậy nó lợi lắm. Thầy phải coi mấy bạn chú sớ mà cũng như Quan Nghiêm là hay lắm, Quan Nghiêm á, cái gì mà nói tới cái chữ nào là nói đàng hoàng hết, nói mày do thiền định gì, do công đức gì, do nhân gì, do quả gì, do hạnh gì, lý gì, trời ơi, không phải với chú sớ ổng mà khủng khiếp luôn á. Cái này thì người thường thôi, thành ra ổng viết, ổng nói cái nghĩa sơ sơ vậy thôi. Cái ổng có dẫn chứng kinh tùm lum nè, thiện tư duy Bồ Tát thì kinh ở đây, nhân duyên, Quan Anh Bồ Tát. Trong ví dụ như ông dẫn cho ông kêu mười ác thì ông dẫn chứng ở kinh thứ 7 Phật danh của anh Bồ Tát là Bồ Tát Trư Tuệ Bồ Tát nằm trong kinh nào, trong kinh nào là khá gì đó. Đầu tiên nêu lên nhóm hiền hộ 16 vị chánh sĩ để chỉ rõ pháp này chẳng lấy phát tâm xuất gia làm gốc, tức là trong pháp hội này nó là nhiếp kim nhiếp luôn, kim nhiếp những người tại gia. Kế đến nhiều tên các vị từ phương khác ngụ ý trong cõi Phật mười phương đều dùng pháp này làm tài sự xuất thế. Tức là pháp này không những nhiếp trong cõi mình mà nhiếp trong các cõi khác. Bây giờ mới kể ra là 16 vị đại sĩ trong cõi mình thôi, rồi hồi là kể ra những vị Bồ Tát ở các cõi khác nữa. Nó thường thường ngộ lắm. Ví dụ như bây giờ quý vị tu pháp A Di Đà hay mấy vị đắc quả vô được rồi sanh được lạc hay đắc quả thì ngộ lắm. Cái người nào mà tu pháp A Di Đà tự nhiên quý vị hộ trì đó, nó nhân nhiều pháp hội nữa, ngộ lắm. Ví dụ như bây giờ đọc cái này nè, cái lối mà đụng chiều như mình bế tắc vậy đó, nhiều khi mình coi mình kêu mấy tên ông này nó cứu ông cứu á, tại vì ông nhân viên trong pháp hội đó, ông đã phát tâm có nghe, ông phát tâm cho tính hội pháp hội đó. Mình tu coi như là thể như mình đồng hành, mình tin pháp hội đó coi như mình chống mẫu như mình đợi sau thôi. Thành ông như là đàn anh của mình, cũng như là bậc hướng dẫn mình vậy đó. Thành ra thường thường kinh điển đó, những cái gì là kinh điển là mình bế tắc thì mình kêu là những người đó họ có nhiệm vụ, họ có họ hộ mình, họ trì mình. Thấy không? Cái mình tắt thành nó vậy đó. Thật ra bây giờ như dài cái kinh này mình đang ra, bây giờ nó nghĩ mấy vị này tu chắc bây giờ chắc là nhiều khi mình nói là cái đại giác, đẳng giác vậy. Giờ mình chế ra cái nghi quỷ mình lễ họ cũng được đó. Mình nhìn tu cho mình lễ họ cũng được đó. Ví dụ như mình chế, nó dẫn áp phê như thường à. Nhưng mà thật sự ra cái tinh độ người ta không có làm đường ra vậy. Ta muốn thẳng ra gì đà hoài cho nó tâm nó dính mắt thôi. Thì đa số trong này cái gì coi, đa số là những gì Bồ Tát là cái hạnh nguyện của họ là về huệ và về hạnh thôi. Là chánh, tức là một người thì tu về huệ công đức, anh tu về huệ và cẩn chẳng vẫn phải về quy hướng về tịnh độ, mà anh tu về trang nghiêm về sự, tức là trang nghiêm về cũng quy hướng về tịnh độ, hai đại khái vậy. Quan hành nè, quan hành nó thuộc về quang minh chiếu rực bảo tàng, bảo tàng tức là những tàng hoa báo, tàng hoa báo nó thuộc về trang nghiêm về công đức. Rồi nguyện huệ biểu tượng là trí huệ rộng lớn, đại nguyện dương Phật Di Đà Phật đại bình xứng là chính sĩ. Tương tượng Bồ Tát là từ cõi Phật A Xúc ở phương Đông đến, từng trong hội Di Ma làm người cùng nghe pháp, thân hương tượng tỏa ra mùi thơm, mùi nơi thân Bồ Tát này cũng thế, sức hương tượng rất mạnh, biểu tượng Di Đà nguyện lực vô biên, bỏ anh Bồ Tát biểu tượng Di Đà hạnh nguyện hải trang nghiêm bằng vô lượng công đức diệu bảo, trung trụ là an trụ trung đạo, vân vân. Cái hạnh nó vừa tới tên nhưng mà nó diễn tả gì. Thành ra mình đọc cái chương này thật sự ra mình cũng không cần phải diễn tả đâu, nghĩa bóng gì cho nó mệt, nó biết tên thôi. Từ từ cái tên là cái bản nguyện của nhiều Bồ Tát á, mình nhớ. Các vị cũng như mình nói là tự hiệu gì không phải là cái gì đó. Sau này quý vị bây giờ ông thầy mà khi ông đọc pháp danh cho quý vị là ông mong ước gì được như vậy, đó là cái bản nguyện của ông thầy thôi. Nhưng mà bây giờ nhiều khi mong ước và ông cũng phải chưa chắc là mong ước của mình. Thành ra mình sau này mình rất là tự hiệu là những cái gì mình muốn mình như vậy. Thấy không? Thì cái gì Bồ Tát đó là lấy bản nguyện làm tên. Phát tâm là tên là tên kia. Thành ra mình coi cái bản nguyện đó mình biết là cái bản nguyện này các Bồ Tát giàu có những bản nguyện diệu huệ, giàu có bản nguyện gì hạnh, những bản nguyện gì chúng sanh, những bản nguyện gì đều đến cái pháp hội đó để mà nghe, làm cái nhân duyên ủng hộ trong cái pháp hội đó, vì những nhân duyên thuộc tác đại sự sinh về pháp hội đó. Rồi sau khi cái thông tự và biệt tự bắt đầu nói chánh kinh, đều cùng tu tuân đức của tăng 115, đều cùng tu tuân đức của đại sĩ Phổ Hiền, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện, an trụ trong hết thải công đức, dư bộ thập phương hành quyền phương tiện, nhập Phật pháp tạng, rốt ráo đến ở bên kia. Tại cái này mà gặp qua nhìn chú sớ mà thành đương không viết thì thôi, không viết chắc một cuốn nhiều quá, một cái mà không viết ra mà thấy mình hết hộp luôn á. Thật sự á, cái hành nguyện của tác thì nó là vô lượng vô số vô biên, là đại lý do tại sao là chúng sanh có vô lượng vô số vô biên căn bánh. Mà cái bản nguyện của Bồ Tát đó là độ vô lượng vô số vô biên căn tánh, chứ không phải là nguyện thành Phật, thượng cầu Phật đạo để mà học cái phương pháp độ sanh thôi. Thành thử ra nói là học Phật đạo có nghĩa không có học gì trơn á, mà học gì cách độ sanh. Thành ra Bồ Tát nó còn là vô minh, nó gọi là còn gì trần sa hoặc, là sa hoặc là cái mê hoặc, là gì không biết cách độ cho vô số trần sa chúng sanh, nó gọi là trần sa hoặc. Khi mà biết hết tất cả những cái phương tiện thiện xảo quyền thảo độ sanh á, thì trần sa hoặc nó hết. Thành ra thật sự á, thượng cầu Phật đạo có nghĩa là không có nghĩa là học gì Phật đạo, mà học gì các phương tiện độ sanh, nghe không, để mà giết cái trần sa hoặc. Thành ra ở đây là vô lượng hạnh nguyện này, đó là những hạnh nguyện thuộc về Bồ Đề Tâm, tức là thượng mình bỏ cái thượng cầu Phật đạo đi, tại vì cái nguyện đạo là học gì cái hạnh độ sanh, tức là học cho chúng sanh. Thành ra tất cả đó là học tất cả những phương tiện thiện xảo cái này cái kia, đây là để độ sanh. Thành ra nó có vô lượng hạnh, nhưng mà vô lượng hạnh này nó bao gồm lại là thành ra 10 hạnh nguyện thôi. Thành mà hành nguyện của Phổ Hiền đó, tôi đi học á, thì nó tóm hầu hết tất cả các nguyện, nó là tổng hết tất cả các nguyện. Thành ra quý vị mà không nắm hết được vô lượng hạnh nguyện thì quý vị học 10 nguyện, học cho kỹ 10 nguyện. Thì trong 10 nguyện này nó là cái bản thể để sanh ra tất cả vô thành nguyện. Thành ra 10 nguyện này nó cực kỳ, nó quý là quý vô đó đó. An trụ hết thải hết công đức trong cái 10 nguyện Phổ Hiền đó thì nó có đầy đủ tất cả công đức hết á. Cái công đức này khi mà viên mãn về Phật trí, tự nhiên trong Phật trí nó sanh ra đầy đủ tất cả công đức. Cái bản thể tánh không nó tở thành ra vô lượng công đức. Cái công đức không phải là tu mà có. Công đức là tại khi mà tánh không mà nó hiển ra công đức mới là công đức thực sự, công đức là viên mãn. Còn tất cả những công đức mà tu bằng sự mà có, công đức nó không có viên mãn đâu. Công đức nó có phạm vi thôi, phạm vi trong cái sự đó thôi, thành ra nó không có viên mãn. Không, thì anh đã ăn tự hết thải công đức, mình hết thải công đức tức là tất cả vô lượng vô biên công đức, công đức đó, thì đương nhiên cái đó là trong cái Phật trí nó phát sanh rồi. Nhưng mà khi Phật trí mà muốn phát sanh được á, là phải do cái nguyện Phổ Hiền, tức là nó tại vì hạnh nguyện Phổ Hiền là luôn luôn nghĩ chúng sanh, thành ra khi mặc dù nó vô được cái tánh không rồi nhưng mà luôn luôn hiển tướng. Tại vì cả trong hạnh nguyện đó là muốn luôn luôn là cái tâm luôn luôn phát ra bao nhiêu hào quang độ của chúng sanh, thành ra trong cái tánh không đó mà nó luôn luôn nó hằng phát. Chứ không phải đánh xong mà nằm im ru như bên A-la-hán, nó không phát nữa. Thấy không? Thành ra phải tu thành nguyện của mình, mà tu tới nơi tới chốn á, thì khi mình nhập vô được cái Phật trí á, nhập vô đầu tánh không giống như A-la-hán, thí dụ như mình nói không cũng như A-la-hán tiên không đi. Thấy không? Nhưng mà tự nhiên trong đó nó không có không được, mà nó luôn luôn nó hiển ra tướng, hiển ra công đức, hiển ra công đức, hiển ra công đức. Thấy không? Thành ra nó là khắc vào tâm á, là luôn luôn là hai cái đại bi để trí tuệ nó phải đi chung là gì đó. Còn nếu không á, mình chỉ học trí tuệ không thì mất cái đại bi đi, thì đương nhiên là nó không có đúng, không có đúng nghĩa. Thành ra là vô lượng tướng, mà trong cái tướng nào nó cũng hàm cái thể là cái thể trí tuệ bát nhã đâu. Mà khi mà cái tướng nào mà có trí tuệ bát nhã đâu á, nó trở thành cái tướng ba la mật. Cái phước đức nào mà có trí tuệ bát nhã đâu, thì nó là phước đức ba la mật, phước đức viên mãn nhất trong Phật đức. Còn mình làm mình đâu có giờ trí tuệ ba la mật, mình làm cái phước đức nào nó cũng thành một phước đức, nó có trình mình
nghĩ mình làm
à, mình cúng dường cho một cái vị mà vô tu vô chứng vô kia là phước đức vô lượng là gì đó. Thành ra cái này nói là an trụ trong hết thải pháp công đức. Quý vị muốn an trụ cho pháp thải công đức bằng thành nguyện Phổ Hiền thì quý vị phải vô được Phật trí. Thầy nói là cái vị này gọi là các vị Bồ Tát này đó, là toàn những bất cứ vị Bồ Tát mà có từng bát bị là trở lên không á, vô bộ thập phương. Vô bộ thập phương là cái là nó là đi khắp mười phương á, đi khắp mười phương làm thành nguyện Bồ Tát, thành quyền phương tiện. Thì tất cả những cái phương tiện đó, không có phương tiện nào nó gọi rốt ráo gọi là chính pháp hết trơn, nó là phương tiện quyền xảo thôi. Thành ra nó gọi là quyền, tức là tích hợp với người này chứ không phải tích phẩm với người kia. Thành ra cái phương tiện cái gì làm nó phải nói phương tiện làm, đừng nghĩ cái phương tiện đó là áp dụng được hết, không có. Nó là những phương tiện quyền xảo thôi, quyền thôi. Nhập thập pháp bạn rốt ráo đến người bên kia đó, thì đây là cái nói về cái nhiều Bồ Tát mà trong pháp hội này đó. Thấy không? Mà thấy như pháp tám hộ này như là thường thường mặc dầu họ không nói rõ ra nhưng mà nó toàn là như vậy, mình cũng ngang ngửa nhà Phổ Hiền không á. Trong này nó kích quan nghiêm nhiều lắm, thanh lương sớ là cái sớ của mẹ Tịnh Lương á. Đầy đủ vô lượng hạnh nguyện an trụ hết thải các pháp công đức, hai câu này gọi rằng thật đức của bậc già đại sĩ. Vô lượng là lớn là nhiều, không cách nào đo lường nổi là vô lượng. Thành ra chữ cái vô lượng này là phải nói là khi cái tâm Bồ Tát nó gọi là không có thể đo được, tức là nó không còn biên mé, không có gì, cái tâm nó phát triển như vậy. Thành ra mình đừng có nói mình mới phát về cái ba cái nguyện mình đang làm mình cứ nói mình ngon đâu. Thực sự ra mình nên phát và mình sẽ phát, nhưng mà luôn luôn là phát, luôn luôn là lấy cái bốn nguyện chánh á, chẳng hạn như là vô biên phiền não thường nguyện đoạn, chứ phải nói là cái vô biên lần trước. Ở trong cái vô biên đó mình có những cái biệt à, nó khả năng mình làm riêng cái nguyện này thôi. Kiếp sau đó mình cái vô biên mình sẽ làm tiếp, nhưng mà cái kiếp này á, tại vì cái khả năng mình chưa có tâm không, cái tâm mình nó không, không cách nào mà vô biên được, nó phải có cái biên, thấy không? Thành ra mình vẫn có cái nguyện, nên là cái tâm mình càng nào nó càng giải tỏa được cái bản ngã, nó càng rộng chừng nào thì cái biên giới nó càng lan rộng vào chừng đấy, thì nó càng vô biên. Thành ra bây giờ tập Bồ Đề Tâm á, là bây giờ phải tập làm sao từ từ để bỏ cái bản ngã mình đi. Đó là đây thấy cái hạnh công đức nó từ công đức nó càng viên mãn, khi càng bỏ được cái bản ngã công đức nó càng viên mãn chút. Mà cái bỏ cái bản ngã mình bằng cách là không phải là mình ngồi mình quá quán cho bản ngã nó mất là thấy không, mình bỏ ngã mình bằng cách là mình nới rộng cái phạm vi hạnh mình cho tất cả chúng sanh. Cái bản ngã mình từ từ nó không giờ nghĩ tới nữa, từ từ bản ngã mình từ từ nó mất,
nghĩ đến chúng sanh thì cứ quên cái ngã
từ từ nó mất. thành ra đa số chư tổ á, mà thường thường là sinh về khỏi tịnh độ á, là lý do là thương chúng sanh mà sinh về, chứ không có ai mà sinh về vì vấn đề là sợ khổ mà sinh về. Thương chúng sanh sinh về, nhưng mà khi mà về vườn quyền phương tiện đó thì nói chúng sanh là nên thấy khổ của ta là để mà sanh về tịnh độ là cái quyền phương tiện thôi. Tại vì chúng sanh mà nói bây giờ mà sanh gì về khỏi Phật A Di Đà để thành Phật lợi sanh á, thì người ta lại nói thành Phật lâu xa quá, tôi không muốn vậy. Thành ra người ta mất sợ ích, thành ra giờ quyền phương tiện, bây giờ mày sợ địa ngục, sợ ngồi chúng sanh. Tôi nói bây giờ ở khỏi đó không có địa ngục chúng sanh mà được hạnh phúc vô cùng, sanh về cái khỏi đó cái hả, thì cái đó trở thành quyền phương tiện. Nhưng mà làm sao cho người đó sanh về cái khỏi đó cái hả thì quyền phương tiện. Nhưng mà nếu mà chữ tổ mà họ tu thì họ không phải lấy cái đó là cái cơ sở, mà họ có muốn gì họ đó là cái khỏi mà có thể là trong cây báo có thể thấy được thập phương pháp của chư Phật mười phương trong, gặp được bao nhiêu những tình tri thức, tu bao nhiêu cái hạnh dễ dàng, có bế tắc gì hỏi là đều giải quyết hết, thành tựu công đức dễ dàng, thì bao lấy công đức đó mà dùng cái năng lực đó mà có thể là làm viên mãn cái bồ đề tâm của mình, bồ đề tâm mình độ tất cả chúng sanh được. Cái cõi đó là cái phương tiện, cái cõi đó trở thành cái cõi là cái phương tiện thù thắng để bồ tát viên mãn về tất cả những cái ba là bậc đề công đức, nên họ mới sinh về. Nếu cõi đó mà không có cái đó để cái Bồ Tát dễ viên mãn, không có chướng ngại mà dễ viên mãn, thì Bồ Tát không sinh về. Ở trong các Bồ Tát đó thì có một số những vị mà chưa phát bồ đề tâm thì có khổ, tại vì nó nhiếp hết tất cả căn cơ, thành ra cái gọi là quyền xảo phương tiện, cũng như là dụ, nghĩa là dẫn dụ như trong kinh Pháp Hoa vậy đó. Mày ra đi, tao cho cái xe này đẹp lắm vậy thôi, thì đứa con đi ra nhưng mà tao không có cho cái xe nào đẹp đâu, cho cái xe mà thiệt là ngon, xe tịnh thuật. Đó là kinh Pháp Hoa. Thì bao nhiêu á, thành ra các thuyết pháp là mình thuyết pháp là phải thuyết pháp tùy theo căn cơ, không phải lúc nói là cái gì phải pháp rồi tâm sanh cực lạc, không có ai cũng nói như vậy. Thấy không, nói gì người ta không tu, tại vì nghe thành Phật lâu xa ai cũng sợ tớ. Thấy không, cho nó bây giờ dân nghèo, nó thôi giờ mày ráng bỏ dành ngày đồng sao mấy triệu năm mày thành tỷ phú, thì thôi nó thôi tà tôi ăn cho rồi. Tôi sống có tầm năm mà nó mấy triệu năm thành tỷ phú tôi bỏ làm chi. Thì đại khái thì mình nói ở phiên cách khác. Thấy không? Mà nó cười khỏi này khổ địa ngục, hăm hè địa ngục cho thiệt là dữ. Thấy không? Hăm hè các tri thức cho thiệt là nhiều.